là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về đầu tư sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Hà Giang.
Nhà đầu tư nước ngoài lạc quan với thị trường vốn Việt Nam.
Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng dầu.
Hà Nội nhiều hoạt động văn hóa truyền thống chào mừng dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em là chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm 2022.
Đến thời điểm này đã có hơn 40 tỉnh thành phố tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Ho rồi biến chứng nhanh thành viêm phổi, nhiều trẻ em tại Hà Nội nhập viện khi thời tiết đang giao mùa.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, nước Pháp và thế giới chào đón Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử.
Thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc đang được đặt trong tình trạng báo động cao vì đợt bùng phát COVID-19 mới nhất.
Một nhánh của núi lửa Katakawa ở Indonesia phun trào trở lại, gây ra một cột tro bụi cao khoảng 3.000 mét lên bầu trời. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dự phiên giải trình. Phát biểu khai mạc phiên giải trình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố đã xác định một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 là đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững thủ đô. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
Với bề dày truyền thống ngàn năm văn hiến, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô luôn nhận thức sâu sắc trọng trách của mình, nhất là việc phát huy các giá trị văn hóa tinh thần trong quá trình hội nhập và phát triển. Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố đã xác định một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 là đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững thủ đô. Thành ủy Hà Nội ban hành chương trình số 06 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 09 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở các chương trình, nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành các nghị quyết, dành nguồn lực, thông qua các cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ. Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, đến tháng 3 năm 2022, toàn thành phố có 30 thiết chế văn hóa thể thao cấp thành phố, 57 thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện, 136 trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, 4.277 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố. Nhiều thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, qua giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố và các ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh với Hội đồng Nhân dân thành phố, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại hạn chế, bất cập cần được quan tâm khắc phục trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
Qua giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố và các ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh với Hội đồng Nhân dân thành phố, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại hạn chế, bất cập cần được quan tâm, khắc phục trong thời gian tới như các thiết chế văn hóa vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ, xuống cấp, cần được đầu tư, cải tạo, chưa có nhiều các công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi, giải trí tầm cỡ, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân. Việc đầu tư các công trình bằng nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, việc huy động xã hội hóa, đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, đạt kết quả chưa cao, nhiều công trình được đầu tư xây dựng nhưng việc quản lý, khai thác còn nhiều bất cập, chưa phát huy hiệu quả.
Xuất phát từ yêu cầu đó, trên cơ sở chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các ban, Hội đồng Nhân dân thành phố khảo sát, chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua đó, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện, xác định rõ các tồn tại hạn chế, nguyên nhân trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan tổ chức liên quan, từ đó đề ra các giải pháp lộ trình để nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, nâng cao chất lượng sống của nhân dân theo tinh thần nghị quyết và các chương trình công tác của Thành ủy khóa 17. Tại phiên giải trình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, thủ trưởng các sở ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan đã trực tiếp trả lời các yêu cầu giải trình của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao, bao gồm công viên, khu vui chơi, giải trí, cung văn hóa, bảo tàng, thư viện, trung tâm văn hóa, nhà thi đấu, nhà văn hóa, khu thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng, cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố, các cơ sở dịch vụ văn hóa thể thao giải trí trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ có kết luận cụ thể về các nội dung giải trình, đánh giá kết quả thực hiện việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội, xác định nguyên nhân trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan tổ chức liên quan đối với những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các nội dung trên, xác định biện pháp, lộ trình khắc phục những tồn tại hạn chế khó khăn để nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thưa quý vị, chiều qua, đoàn công tác Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Tại chương trình, Thiếu tá Tạ Tấn Hoàng, đồn trưởng đồn biên phòng Xín Cái đã báo cáo về đặc điểm, tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đồn biên phòng Xín Cái trong thời gian qua. Phát biểu tại chương trình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả công tác của đồn biên phòng Xín Cái trong thời gian vừa qua và cho biết thêm trong thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ tham gia sâu hơn 3 công việc cùng lực lượng biên phòng để trang bị cờ Tổ quốc cho các hộ dân ở khu vực biên giới, chương trình nâng bước em đến trường, hoạt động đối ngoại và giao lưu nhân dân, giao lưu quốc phòng. Dịp này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng đồn biên phòng Xín Cái một bộ máy tính, máy in, 100 cờ Tổ quốc và 1.000 chiếc khẩu trang, tặng quà động viên cho 10 em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Xín Cái được đồn biên phòng Xín Cái nhận đỡ đầu, mỗi em 1 triệu đồng và tập sách.
Chiều qua tại buổi hội đàm trực tuyến để thảo luận trao đổi về các biện pháp thúc đẩy việc thông quan hàng hóa giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái Việt Nam và chính quyền thành phố Đông Hưng, Trung Quốc trong thời gian tới, gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hai bên đã đạt được nhận thức chung và thống nhất xem xét khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa trở lại tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 từ ngày 26 tháng 4. Để nâng cao hiệu suất thông quan phương tiện và hàng hóa cũng như đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu phòng chống dịch, sau khi được thông quan trở lại, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi về công tác phòng chống dịch, duy trì thường xuyên thông tin trao đổi tình hình thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn, phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu được thông quan nhanh chóng thuận lợi, nhằm thu hút hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, nâng cao khả năng thích ứng của hoạt động biên mậu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp.
Những năm qua, thị trường vốn của Việt Nam bao gồm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu đã phát triển nhanh. Nếu như năm 2015, quy mô thị trường vốn đạt chưa đến 40% GDP, thì đến năm 2021 đã tăng gấp 3,5 lần, đạt hơn 134% GDP. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh của thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu đã phát sinh những rủi ro tiềm ẩn. Thị trường xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi. Cá biệt, một số tổ chức cá nhân đã vi phạm nghiêm trọng và bị xử lý. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý, trình các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, thể chế, chính sách phù hợp hiệu quả, không quá chặt chẽ, không quá lỏng lẻo để bảo vệ nhà đầu tư chân chính có trách nhiệm. Trước những diễn biến nóng mới đây trên thị trường, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF rất hoan nghênh những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc tăng cường tính công khai và minh bạch nhằm điều tiết thị trường và cải thiện tổng thể việc giám sát. Điều này thực sự giúp ích cho sự phát triển lâu dài của thị trường vốn, cải thiện việc bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư nhỏ lẻ khác.
Thưa quý vị và các bạn, báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2021 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố cho thấy, hàng năm có hàng trăm thông tư hướng dẫn luật được ban hành, nhưng chất lượng và tính minh bạch còn nhiều hạn chế. Nếu không được sửa đổi, bãi bỏ những thông tư này sẽ làm cho môi trường kinh doanh khó được cải thiện. Theo thống kê, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến 20 tháng 7 năm 2020, số lượng thông tư chiếm hơn 68% tổng số lượng văn bản pháp luật ban hành. Thông tư đang giữ vai trò vô cùng quan trọng khi thực hiện hóa các chính sách của nhà làm luật và tác động rất lớn đến môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta. Ví dụ như thông tư số 40 quy định chủ sở hữu sàn giao dịch điện tử phải thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân đã gặp phải phản đối mạnh mẽ của các doanh nghiệp kinh doanh sàn thương mại điện tử, dẫn đến phải sửa đổi ngay sau khi ban hành. Phỏng vấn ông Đoàn Quốc Tâm, Ban Hợp tác Quốc tế Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam.
Cái vấn đề ở đây mà chúng tôi muốn đề cập chính là cái việc ảnh hưởng đến cái sự tham gia của các cái cá nhân trong cái việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và bản thân trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử trong cái quy định trong thông tư này.
Theo báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2021, khi rà soát văn bản còn nhận thấy dường như đang có tình trạng lạm dụng ban hành thông tư trong hệ thống pháp luật về kinh doanh. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế VCCI nhận định.
Xu hướng thời gian tới là phải hạn chế ban hành thông tư. Điểm thứ hai nữa là thông tư hiện nay vẫn có tình trạng là vẫn còn đặt ra các điều kiện kinh doanh và quy định về các thủ tục hành chính. Mặc dù luật đầu tư và luật doanh nghiệp thì cũng có ghi nhận rất rõ rằng là cấp thông tư thì không được đặt ra điều kiện kinh doanh mà phải cấp nghị định trở lên. Cái này cũng liên quan đến việc điều kiện kinh doanh, liên quan đến quyền của người dân, quyền của doanh nghiệp.
Thời gian qua, một số thông tư đã bị ngưng hiệu lực vì chất lượng có vấn đề. Ví dụ, thông tư số 15 của Bộ Khoa học Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ bị ngưng hiệu lực thi hành khi mới ban hành khoảng 8 tháng. Các thông tư thay đổi liên tục làm cho người kinh doanh không thể tiên liệu được trước trong quá trình hoạt động của mình. Chính vì thế tạo ra quá nhiều chi phí rủi ro đối với hoạt động đầu tư kinh doanh. Ông Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đánh giá.
Doanh nghiệp mà không đầu tư lớn, không đầu tư dài hạn thì rõ ràng là không phát triển được. Và họ không thể áp dụng khoa học công nghệ được, không thể đổi mới sáng tạo được. Và doanh nghiệp chúng ta, như chúng ta nhìn thấy, đại bộ phận không lớn lên được trong suốt nhiều chục năm qua như thế. Thì tôi cho rằng đó một trong những nguyên nhân đó là do hệ thống pháp luật của ta đối với hoạt động đầu tư kinh doanh.
Các chuyên gia vẫn khẳng định vai trò của thông tư có tính chất cầu nối, truyền tải quy định tại luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định vào thực tiễn. Vậy nên những thông tư ban hành kém chất lượng, thiếu nhất quán, thiếu tính khả thi nếu không được sửa đổi, bãi bỏ sẽ làm cho môi trường kinh doanh khó được cải thiện.
Những thông tin văn hóa xã hội sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, đến hẹn lại lên, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 luôn là thời gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm, quảng bá và giao lưu văn hóa. Nhiều điểm đến di sản, giao lưu văn hóa của thủ đô Hà Nội với những thế mạnh riêng có cũng đang gấp rút hoàn thiện, khởi động nhiều chương trình, hoạt động văn hóa đặc sắc hấp dẫn. Sau một thời gian dài ấp ủ những dự định, kế hoạch, ngày 30 tháng 4 tới đây, thị xã Sơn Tây sẽ khởi động tuyến phố đi bộ gắn với di tích thành cổ Sơn Tây, tòa thành quân sự bằng đá ong độc đáo nhất đất nước. Tuyến phố đi bộ kéo dài từ phố Phó Đức Chính đến phố Nguyễn Thái Học, có tổng diện tích hơn 34.000 m², hoạt động từ 19 giờ thứ Bảy đến 12 giờ Chủ nhật hàng tuần. Tại khung giờ này, tuyến phố sẽ có rất nhiều hoạt động quảng bá và giao lưu văn hóa nghệ thuật hấp dẫn được tổ chức như biểu diễn nghệ thuật dân gian đương đại, triển lãm tranh sách ảnh, trình diễn thư pháp, đua thuyền, đấu vật, cờ vua, cờ tướng và trò chơi dân gian.
Trước đó, nhiều điểm đến di sản giao lưu văn hóa khu phố cổ Hà Nội cũng đồng loạt khởi động chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Chuỗi hoạt động kéo dài đến hết ngày 31 tháng 5, tập trung tôn vinh nghề thủ công truyền thống, tạo tác nhạc cụ dân tộc cũng như các khu phố nghề, phường nghề trong 36 phố phường Thăng Long Hà Nội. Có thể kể đến triển lãm Đào Xá giữ hồn thanh âm Việt tại đình Kim Ngân số 42-44 phố Hàng Bạc, triển lãm ảnh tư liệu, nhạc công và âm nhạc cổ truyền Việt Nam tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 phố Đào Duy Từ, trưng bày ký ức 22 Hàng Buồm và ký ức sông Tô tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hội quán Quảng Đông số 22 phố Hàng Buồm. Trong dịp này, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội còn tổ chức không gian sắp đặt các hiện vật thời bao cấp, tái hiện một thời kỳ khó khăn nhưng đáng nhớ, đáng trân trọng của nhiều thế hệ người Hà Nội.
Với những người yêu thích các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian và đương đại, có thể tìm đến nhiều điểm đến biểu diễn mở trong không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận vào các ngày cuối tuần, hay những người theo chủ nghĩa xê dịch có thể tìm kiếm thông tin miền đất mới qua chương trình quảng bá du lịch Phú Yên Hà Nội tại Trung tâm Thông tin Di sản Phố Cổ Hà Nội, Đền Quan Đế, số 28 phố Hàng Buồm. Theo bà Trần Thị Thúy Lan, Phó trưởng Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội, chuỗi hoạt động văn hóa được tổ chức nhằm bảo tồn các giá trị truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung, đồng thời tăng cường hợp tác giao lưu giữa các địa phương, các tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
Cùng với thành cổ Sơn Tây và khu phố cổ Hà Nội, nhiều điểm đến di sản giao lưu văn hóa trên địa bàn thủ đô cũng tung ra nhiều chương trình tham quan trải nghiệm độc đáo gắn với thế mạnh riêng có. Có thể kể đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với triển lãm chuyên đề Ký họa kháng chiến miền Nam, giới thiệu 70 tác phẩm ký họa sáng tác trực tiếp trên chiến trường miền Nam trong giai đoạn 1954-1975 đã phản ánh chân thực đầy cảm xúc về con người, cuộc sống, vùng đất và cuộc chiến tranh cam go của quân và dân ta qua các chất liệu màu nước, bột màu, bút sát, bút chì. Cũng với mục đích tôn vinh và giáo dục truyền thống, khu di sản Hoàng thành Thăng Long khởi động trở lại tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long với nhiều bổ sung cải tiến hấp dẫn.
Di tích nhà tù Hỏa Lò tiếp tục duy trì các chương trình trải nghiệm di sản Đêm Thiêng Liêng, Sáng Ngời Tinh Thần Việt, Đêm Thiêng Liêng 2 Sống Như Những Đóa Hoa, Làng Văn hóa Du lịch Các Dân tộc Việt Nam giới thiệu không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc thông qua việc tìm hiểu văn hóa dân tộc, thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống, trải nghiệm trò chơi dân gian của cộng đồng các dân tộc Dao, Mông, Thái, Tày, Nùng. Với những người không có điều kiện tham quan trải nghiệm trực tiếp, các tour trải nghiệm bằng công nghệ sẽ là một lựa chọn hữu ích. Ví dụ như trưng bày online lời thề quyết tử của di tích nhà tù Hỏa Lò, triển lãm trực tuyến ký ức chợ xưa của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1.
Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch Các Dân tộc Việt Nam công bố chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam Thống nhất Đất nước và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Theo đó, từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, tại Làng Văn hóa Du lịch Các Dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Sự kiện điểm nhấn là chợ phiên vùng cao Sơn La Điểm Hẹn với các gian hàng trưng bày sản phẩm nghề thủ công, ẩm thực đặc trưng, biểu diễn nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. Trong khuôn khổ hoạt động còn có sự kiện tái hiện Tết Nhảy của đồng bào dân tộc Dao, lễ hội cầu mưa của đồng bào dân tộc Thái, hoạt động cầu an chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, Tháp Chăm. Đến với ngôi nhà chung dịp này, công chúng và du khách có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm tại ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đang sinh sống tại làng như tìm hiểu về nghề thủ công, cách làm các món ăn dân gian, trải nghiệm trò chơi truyền thống.
Sự kiến đi lại và du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới sẽ bùng nổ sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và mở cửa du lịch. Hiện theo ghi nhận, giá vé máy bay dịp này cũng đang nóng lên từng ngày. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không sân bay. Trong đó, cục yêu cầu các hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn máy bay, xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng việc bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4 năm 2022, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm lập và cấp cho học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 tài khoản và mật khẩu để các em truy cập hệ thống quản lý thi, phục vụ cho việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của học sinh. Học sinh dùng tài khoản cá nhân để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, học sinh phải bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu. Trong trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, học sinh có thể liên hệ với nhà trường nơi đăng ký dự thi để được cấp lại.
Thưa quý vị, tháng hành động vì trẻ em năm 2022 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Trong khoảng thời gian này, ngành Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa những thông điệp trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình, roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại bạo lực trẻ em. Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại bạo lực trẻ em. Gọi 111 để thông báo tố giác mọi hành vi xâm hại bạo lực trẻ em. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó cần chú ý đảm bảo cho trẻ có kỳ nghỉ hè an toàn, chủ động huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người dân trong cộng đồng hãy chăm sóc, bảo vệ trẻ, lên tiếng trước các trường hợp trẻ bị xâm hại, bạo lực hoặc có nguy cơ bị xâm hại bạo lực.
Đến thời điểm này đã có hơn 40 tỉnh, thành phố tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Sau 9 ngày triển khai tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi này, công tác tiêm chủng tại các địa phương đều diễn ra an toàn, chú đáo. Cả nước có hơn 11,8 triệu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó 3,6 triệu trẻ đã mắc COVID-19 thuộc đối tượng trì hoãn tiêm sau 3 tháng kể từ ngày mắc. Số trẻ này dự kiến sẽ tiêm khoảng tháng 7-8 năm nay. Hiện các địa phương đang triển khai tiêm phòng cho trẻ tại các điểm tiêm đặt tại trường học, trạm y tế, bệnh viện. Đến nay ghi nhận một số trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm, chủ yếu là sốt, sưng, đau tại chỗ tiêm, đau đầu, mệt mỏi. Không ghi nhận trường hợp phản ứng nghiêm trọng sau tiêm. Tiếp tục coi vaccine là vũ khí chiến lược, là yếu tố quyết định nền tảng trong phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 3 cho đối tượng được chỉ định tiêm trong quý 2 năm nay, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 tới 17 tuổi trong tháng 4 năm 2022, đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận nhập khẩu và phân bổ vaccine cho trẻ em từ 5 tới dưới 12 tuổi, hoàn thành việc tiêm chủng trong quý 2 năm nay để bảo đảm an toàn cho trẻ trong kỳ nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học mới.
Giao mùa là thời điểm trẻ nhỏ dễ mắc nhiều bệnh lý về hô hấp do nhiệt độ, độ ẩm thay đổi liên tục chỉ trong vòng một ngày. Đặc biệt là với trẻ có hệ miễn dịch yếu, cha mẹ cần lưu ý để tránh biến chứng nguy hiểm. Một tuần trở lại đây, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thành phố Hà Nội, số lượng bệnh nhi nhập viện tăng đột biến, phần lớn trong số đó là trẻ gặp các vấn đề về hô hấp. Theo các bác sĩ, không ít trường hợp bệnh nhi có biểu hiện ban đầu là ho, sốt, nhưng gia đình lại nghĩ là do trẻ nhiễm COVID-19 nên tự theo dõi và mua thuốc uống tại nhà. Có trường hợp chỉ sau 3 ngày uống thuốc không đỡ, sốt cao, gia đình mới đưa đi khám và nhập viện trong tình trạng viêm phế quản phổi. Theo thống kê, số lượng bệnh nhi nhập viện điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp tăng từ 70 cho tới 80% so với thời gian trước. Đáng nói nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, đúng 8 giờ tối 24 tháng 4 theo giờ địa phương, gương mặt Tổng thống mới của nước Pháp đã chính thức lộ diện. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Tổng thống Emmanuel Macron đã tái đắc cử với tỷ lệ sơ bộ là 58%. Về phần mình, nhà lãnh đạo Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp, bà Marine Le Pen đã thừa nhận thất bại. Tuy nhiên, bà cũng cho biết sẽ tiếp tục công chiến chính trị của mình trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6 tới.
Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu sơ bộ, Thủ tướng Bỉ và Thủ tướng Luxembourg, những đồng minh của ông Macron, là những nhà lãnh đạo đầu tiên chúc mừng Tổng thống Pháp tái đắc cử. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cùng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron sau khi có kết quả bỏ phiếu. Lãnh đạo một số cường quốc châu Âu cũng chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Macron.
Hàng nghìn sinh viên Sri Lanka đứng trước nhà riêng Thủ tướng để đòi nhà lãnh đạo từ chức vì khủng hoảng kinh tế ngày một trầm trọng ở nước này. Đối mặt hàng ngũ cảnh sát chống bạo động, người biểu tình cố gắng kéo đổ rào chắn ngăn họ vào nhà riêng Thủ tướng Sri Lanka. Cảnh sát cho biết Thủ tướng không ở tư dinh tại thời điểm ấy. Không lâu sau, đám đông biểu tình đã rời đi. Hơn 2 tuần qua, hàng nghìn người biểu tình hạ trại mỗi ngày bên ngoài văn phòng hướng biển của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, em trai của Thủ tướng Mahinda, đã đề nghị hai anh em ông từ chức.
Hơn 170 người đã thiệt mạng trong vụ bạo lực diễn ra cuối tuần qua ở Darfur, vụ bạo lực có thương vong cao nhất tại khu vực phía Tây Sudan vốn bị tàn phá trong nhiều thập kỷ bởi xung đột này. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hàng chục người đã thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi trong một số vụ bạo lực ở Darfur trong những tháng gần đây. Một hiệp hội các bác sĩ cho biết các cuộc đụng độ giữa những người chăn nuôi Ả Rập và nông dân châu Phi về tranh chấp lãnh thổ hoặc tiếp cận nguồn nước đã gây ra cái chết của gần 250 người kể từ tháng 10 cho tới tháng 12 năm 2021 ở Darfur.
Theo thống kê đến sáng nay, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ghi nhận thêm 201 ca tử vong. Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á tiếp tục chuyên giảm và có sự khác biệt lớn giữa các nước. Diễn biến dịch tại Indonesia, Thái Lan và Philippines vẫn căng thẳng hơn so với các nước khác. Xét về tổng số ca mắc và tử vong từ đầu dịch tới nay, ổ dịch nghiêm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia do dịch bệnh kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Một ngày qua, Hiệp hội ASEAN có 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Myanmar và Singapore.
Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đang được đặt trong tình trạng báo động cao vì đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất. Chính quyền Bắc Kinh dự kiến xét nghiệm đối với một số khu vực sau khi ghi nhận 15 ca mới trong cộng đồng vào hôm 23 tháng 4. Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh, bà Bàng Tinh Hỏa cho biết, các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng bắt đầu xuất hiện tại địa phương cách đây khoảng một tuần, liên quan tới các trường học, nhóm du lịch và hộ gia đình. Trong số 15 ca mới nói trên, 9 bệnh nhân là học sinh một trường học. Cũng theo bà Bàng, nguy cơ lây nhiễm vẫn còn cao và số ca COVID-19 tại Bắc Kinh dự kiến sẽ còn tăng trong những ngày tới.
Tại châu Âu, một nghiên cứu được Viện Y tế Quốc gia Italy công bố cho thấy nguy cơ tái nhiễm đang gia tăng ở phụ nữ, thanh niên trong độ tuổi từ 12 tới 49 và các nhân viên y tế. Nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Ý nêu rõ nguy cơ tái nhiễm cao hơn ở những người đã mắc cách đây 210 ngày. Những người chưa tiêm vaccine hoặc những người mới chỉ tiêm một liều vaccine trong hơn 120 ngày so với những người đã tiêm đủ liều vaccine.
Tối qua, theo giờ Paris, ít nhất 2 người đã thiệt mạng khi cảnh sát nổ súng vào một chiếc xe ô tô không chịu chấp hành điều khiển của lực lượng chức năng ngay giữa thủ đô của nước Pháp. Hãng tin AP của Nga cho hay có 3 người trên chiếc xe nói trên và người thứ 3 bị thương ở tay đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Một ô tô đã lao vào đám đông tại một triển lãm mô tô ở thủ đô Oslo của Na Uy. Vụ việc khiến ít nhất 6 người bị thương, trong đó có trẻ em. Trong thông báo ban đầu đăng tải trên Twitter, cảnh sát địa phương nêu rõ 6 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra, nhưng sau đó họ cho biết con số trên thực tế có thể cao hơn do một số trường hợp đã tự đến bệnh viện. Lực lượng chức năng đã tạm giữ người lái chiếc xe trên để điều tra nguyên nhân tai nạn.
Một nhánh của núi lửa Krakatoa ở Indonesia đã phun trào trở lại, gây ra một cột tro bụi cao khoảng 3.000 mét lên bầu trời. Theo đó, núi lửa Anak Krakatoa đã phun ra một lớp tro bụi bao phủ vùng eo biển chia cắt đảo Java và đảo Sumatra. Giới chức địa phương đã ban hành cảnh báo khuyến nghị người dân ở khu vực xung quanh đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập cho chặng nước rút chuẩn bị tham dự SEA Games 31. Huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu toàn đội phải dành sự tập trung cao độ cho mục tiêu phía trước, không được sao nhãng trong tập luyện. Nhóm 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm đội trưởng Hùng Dũng, tiền vệ Hoàng Đức và tiền đạo Tiến Linh cũng được chia vào 3 nhóm khác nhau nhằm đốc thúc các đồng đội. Tại buổi tập chiều qua, đội tuyển U23 Việt Nam cũng đón tin vui với sự trở lại của trung vệ Trần Quang Thịnh sau thời gian điều trị chấn thương cơ đùi. Tuy nhiên, hậu vệ Liễu Quang Vinh vẫn phải theo giáo án tập luyện riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Yu-yang. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ duy trì tập luyện hàng ngày tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 30 tháng 4 sẽ di chuyển lên Phú Thọ, địa điểm tổ chức các trận đấu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Huấn luyện viên Park sẽ có quỹ thời gian 5 ngày tại Phú Thọ để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi chốt lại danh sách chính thức gồm 20 cầu thủ. Vòng 34 Serie A, AC Milan đến làm khách trên sân Olimpico của Lazio. Ngay phút thứ 5 của trận đấu, Immobile đã mở tỷ số cho Lazio. Đội khách dần lấy lại thế trận trong những phút còn lại, nhưng họ không thể tận dụng được cơ hội trong hiệp 1. Khi hiệp 2 bắt đầu được 5 phút, AC Milan đã có bàn gỡ. Leao bứt tốc ở cánh trái, rồi căng ngang cho Giroud đệm bóng cận thành. Đến những phút bù giờ hiệp 2, Sandro Tonali hoàn tất màn ngược dòng với tỷ số 2-1 cho AC Milan. Với chiến thắng này, AC Milan hiện đang hơn Inter 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. AC Milan còn 4 trận nữa để tranh ngôi vô địch với Inter Milan. Trận đấu trước đó giữa Empoli và Napoli cũng chứng kiến một màn lội ngược dòng. Hai bàn thắng của Mertens và Insigne đã giúp Napoli dẫn trước 2-0. Thế nhưng những sai lầm ở hàng phòng thủ trong 15 phút cuối trận khiến Napoli thua ngược với tỷ số 2-3. Napoli gần như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vương khi đã cách ngôi đầu đến 7 điểm. Tại Tây Ban Nha, trận chung kết giải quần vợt Barcelona mở rộng là cuộc so tài giữa hai tay vợt nước chủ nhà Carlos Alcaraz và Pablo Carreño Busta. Hai tay vợt đều đã phải thi đấu cả vòng bán kết lẫn chung kết trong cùng một ngày do ảnh hưởng của thời tiết. Carlos Alcaraz chơi hoàn toàn áp đảo, tay vợt 18 tuổi giành chiến thắng nhanh chóng sau hơn 1 giờ thi đấu. Tỷ số các set là 6-3 và 6-2. Chức vô địch tại Barcelona mở rộng sẽ giúp Carlos Alcaraz leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng ATP.
Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây mở rộng về phía Đông Nam, nên từ hôm nay và ngày mai, thành phố Hà Nội xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến tại khu vực nội thành 34-36 độ C, ngoại thành 33-35 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ khoảng 13-15 giờ. Khoảng thời gian này, chỉ số tia tử ngoại tại thành phố Hà Nội đạt mức 7-9, ngưỡng gây hại rất cao cho da và mắt. Để giảm tác hại của nắng nóng, người dân thủ đô lưu ý đeo khẩu trang, kính chống tia tử ngoại, mặc trang phục chống nắng và uống nhiều nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Thủy Chi, phát thanh viên Thu Thảo Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.